Rồi đến khi cái kết quả nó như thế nào á, phải chắc nó lại tăng thêm nữa. Mà trong gia đình á, từ nhỏ đến lớn thì mình không để ý, rồi đến lúc lớn thì cũng đi học rồi. Mình không có nghĩ chuyện mà trong gia đình nó có những cái là chỉ thấy thông thoáng nó qua tai này tai nọ, nhưng mà cái lúc tu rồi về về cảnh gia đình cũng thấy. Lúc đó mình mới thấy, còn hồi xưa mình có tu á, thì mình nghĩ là ừ thì chắc gia đình như thế thì mình sống cuộc sống như vậy. Bây giờ mình mới thấy là mình tu, mình muốn tu. Mà mình thấy những cái phiền não gia đình ấy, mình mới thấy trời đất ơi, ở gia đình tu rất khó lắm, không phải dễ, nặng nề thật. Đó, mình phải nói điều như vậy. Thì nói về tịnh độ nữa thì từ từ là đầu tiên hết thì chúng ta phải thấy rõ, thấy rõ cái phiền não, cái thất bại của cái cõi này. Cõi này gọi là cõi ta bà. Cõi ta bà về là âm tiếng Phạn, nói có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn tức là mình sinh ra cõi này là mình phải chịu đựng, phải chịu nhẫn, phải chịu đựng, không có thể nào được như ý. Thành ra cõi này là cõi phiền não, thất bại là vậy. Thất bại hết. Bằng chứng là khi nào mà ví dụ như là mấy anh chị lúc đầu gặp nhau không nghĩ là giờ nghĩ là sẽ có hạnh phúc, cái hạnh phúc nó sẽ tăng theo thời gian, gì đến răng long đầu bạc nó sẽ ra là cái hạnh phúc nó thất bại ngay thì lúc đầu thì đủ thấy là thất bại đời sống nó như vậy. Rồi nếu mà trải qua một phen luân hồi nữa không, đừng có tin, đừng có tin cái đó. Thành ra cái vấn đề mà chỉ biết tu những kiếp này á mà không liệu cái kiếp sau á, cái đó thật là mình không có nhìn xa. Mà như vậy chứng tỏ là mình không có cái tâm từ bi, không có một cái cứu đỡ chúng sinh. Chúng sinh không phải chỉ sống kiếp này. Thành ra cái bầy tu của một của trong đạo Phật á, nó không chỉ có bầy tu của kiếp này. Lỡ đã tu kiếp này, đã tu xong kiếp sau đó làm sao? Mà làm sao mà ông thầy mà ông có thể bảo đảm được trong bằng đó người Phật tử. Mỗi người Phật tử một khác, một hoàn cảnh khác, vấn đề khác. Làm sao ông bảo đảm chuyện đó? Là để cho kiếp sau. Bây giờ mà ông thầy nào mà cứ lo Phật tử từ nhà này sang nhà kia, nhà nó, thì trong chừng tuần là ông bệnh này lao, không có cách gì được hết. Thành ra những vị thầy mà chỉ chuyên là khuyến tu thôi mà không chuyên, mà không khuyên sinh tịnh độ ấy, là một thiếu sót rất lớn, không đỡ được cho người Phật tử, không thể đỡ được. Và lúc đó cái người Phật tử là mà thầy tịch đi rồi, người Phật tử người ta đối xử làm sao, rồi kiếp sau người ta như thế nào. Rồi nếu mà thầy hay thì tịch thì nhập diệt luôn, nhập niết bàn luôn, là Phật tử bơ vơ. Thành ra vì vậy nên phải dễ. Vì vậy nên phải có tịnh độ. Mà cho dù bây giờ cái vị thầy đó có Bồ Đề Tâm, cái vị thầy nó bảo là tôi sẽ theo quý vị kiếp sau nữa, theo quý vị kiếp sau nữa. Nhưng mà theo quý vị theo ai đây? Bởi vì mỗi người cứ tản đi nèo. Tản đi nèo hết á. Thành ra mình có cái nguyện là theo chúng sinh á, đó là cái nguyện chung. Trên cái thực tế á, là mình nguyện quy vào Tam Bảo này. Tại vì các chúng sinh đó có cái nhân duyên với Tam Bảo. Và mình biết đi theo chúng sinh nào rồi. Thành ra mình nguyện với Tam Bảo, các chúng sinh đó sẽ quy về Tam Bảo, sẽ gặp. Sẽ gặp. Chứ giờ mình bảo chứ tôi sẽ đi theo, tôi thấy ông A dễ thương nhất, tôi sẽ đi theo ông tôi độ. Còn ông B, ông C cũng bảo bất công quá. Xong độ ông. Vậy. Thành ra cái vị Bồ Tát mà nguyện độ chúng sinh rồi á, thì cái nguyện thực tế là nguyện quy về Tam Bảo, nguyện gắn liền với Tam Bảo, thì sẽ gặp gỡ mọi chúng sinh khác. Đó là trên cái thực tế nó như vậy. Và để cho mình muốn độ tao, mình phiền não tứ tung hết sao được. Thành ra muốn như thế thì mình cũng phải nguyện sinh về tịnh độ nữa chứ. Tại vì mỗi kiếp cũng không chắc nữa, bởi vì kiếp sau lỡ mà mình không tu tiếp mà mình lại sinh ra là nhà giàu có này nó, lại cũng tên cái gì Kennedy gì đó chẳng hạn, xong rồi cũng ngồi ghế lăn này nọ, mất thất trí này nọ, tuy rằng nhà giàu này nọ đủ thứ, thì mình thấy cái đó là rất khổ. Thì ra vì thế nên phải có tịnh độ là như vậy. Còn con cái chắc gì giữ được không? Không đâu, ai kiếp này giữ không nổi rồi. Ở đây có ai không sợ con cái không? Chắc sợ quá rồi nó mới độc thân. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai á, kiếp sau á là con cái khác á, chưa chắc con cái đó á, chưa biết. Chưa biết. Tại vì khi mình mất đi á, mình có cái nghiệp riêng của mình, thì lúc đó mình có thể đi đầu thai riêng. Con cái nó sống, con cái hiện hiện của mình nó sống riêng á. Bây giờ nó phải có một cái điểm gì chung á, nên như là trong đạo Phật á, Đức Phật lấy cái gì chung để mà Đức Phật đầu thai mà phần nhiều cha mẹ của Đức Phật hay đúng là vua Tịnh Phạn với lại hoàng hậu Ma Gia, dù là trong những kiếp không phải là vua chúa đi chăng nữa, nhưng mà nó ở cái chỗ là hành Bồ Tát đạo, vì hầu như là nó có cùng một cái nguyện nó với nhau, thành ra vì vậy hay sinh ra làm khi liên hệ cha mẹ người thân của nhau. Nhưng mà Đức Phật cũng có nhiều kiếp, nhớ là cái này á, Đức Phật có nhiều kiếp á, có thể làm anh em với lại Xá Lợi Phất, có nhiều kiếp làm anh em với ngài A Nan, có nhiều kiếp làm con của ngài Ca Diếp. Cái đầu thai nó như thế, nó tùy theo mỗi cái nghiệp mỗi gì như vậy. Mà cái kiếp mà ngài thành Phật thì ngài Ca Diếp là đệ tử, nhưng mà có kiếp làm con. Đủ thấy là trong cái đời sống luân hồi này nó phức tạp, thành ra vì vậy nên là những cái vị tổ á, như là ngài mà thật hiền á, mới khuyến mình phát Bồ Đề Tâm á, là ngài nhấn mạnh vào cái luân hồi nhất, và cái luân hồi nó trùng lung, nó nguy hiểm lắm, thành ra ngài mới nhấn mạnh mình phải phát Bồ Đề Tâm. Cái đời sống mình thấy rõ nó một vòng luẩn quẩn như vậy thôi, và nó không có lối thoát, và chuyện gì nó chỉ có một tương đối thôi, nhất thời thôi, còn cái giải quyết vĩnh viễn nó không có, thành ra nói chung nó là một sự thất bại. Bao nhiêu những cái hy vọng, bao nhiêu những cái gì mình đặt của nó là thực ra không bao giờ mà nó thực hiện, nó có được hết á. Thế ra vì vậy nên mình phải tìm một cái con đường khác. Thì con đường đề ra từ xưa đến nay là nói chung là Bồ Tát Đạo, nhưng trên thực tế để thực hiện Bồ Tát Đạo là tịnh độ. Đó, thì bây giờ lại có câu hỏi nào nữa không? Ai muốn hỏi gì nữa? Ai vẫn còn thích ở cõi này chơi nữa này? À, nhưng mà sợ gì thì sợ, nhưng mà phải nhớ căn bản của mình là Bồ Đề Tâm. Bắt buộc phải như vậy, bởi vì nếu mà mình thiếu Bồ Đề Tâm á, mình có thể mình muốn mà không được như ý. Tức là cho dù mình có vãng sinh về tịnh độ thì mình vãng sinh phẩm thấp thôi. Tịnh độ có 9 phẩm, mình sẽ vãng sinh ở phẩm thấp. Vãng sinh ở phẩm thấp rồi á, thì mình có thể mình cũng chưa thoát được. Thế là mình lại trở lại cõi này. Có nhiều vị nói là về tịnh độ còn nghiệp hay không? Về tịnh độ thì cái này, nhưng giờ khoan nói đó, nó để sau. Bây giờ nói cái là làm gì để sinh về tịnh độ? Thì tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì tu niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là lễ Phật, hoặc là tụng bất cứ một kinh đại thừa nào, như mình tụng Pháp Hoa chẳng hạn. Nhưng mà mình phải có cái hồi hướng, tức là cái ý muốn của mình tu để sinh về tịnh độ. Niệm Phật cũng được, niệm Phật là cái mà được khuyến khích nhất. Niệm Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tụng kinh A Di Đà Phật, hoặc là tụng bất cứ bộ kinh nào như là Pháp Hoa hay là Kim Cương, bất cứ một kinh nào của đại thừa. Và như vậy là dĩ nhiên tu tịnh độ nó giản dị lắm, Tu tịnh độ không đòi hỏi mình phải giác ngộ, phải đắc đạo. Tu tịnh độ chỉ cần mình có công đức để vãng sinh thôi. Thành ra nếu mà mình tu tịnh độ, mình niệm Phật, nếu mà mình thấy niệm Phật hoài, mình không hiểu gì hết, không sao hết. Tại vì tu tịnh độ không đòi hỏi mình phải hiểu Phật Pháp. Hiểu thì càng tốt, không hiểu không sao hết. Nhưng mà nếu mà mình niệm Phật, nếu mà mình không có tâm mà vãng sinh về cực lạc thì không được. Niệm Phật mà chưa hiểu Phật Pháp không sao, mà niệm Phật nó mà không có vãng sinh là không được, vậy vô ích. Thành ra niệm Phật là để vãng sinh. Vãng sinh rồi mình sẽ hiểu Phật Pháp. Thành ra mình kiên nhẫn, đừng sợ. Bây giờ mình có thấy mình không biết, không hiểu Phật Pháp thì đừng ngại. Nhưng mà mình sẽ vãng sinh, và lúc đó mình sẽ hiểu. Thì như vậy là mình phải có cái nguyện hồi hướng. Thành ra trong đạo Phật, cái nghi thức tụng kinh bao giờ cuối cùng mình hồi hướng hết. Thì nãy tôi nói rồi, trong cái hồi hướng đó là phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh nữa, để được như mình nữa. Cái điều này có lỗ không? Mà có bị chia bớt mất phước không? Mà trái lại tăng thêm phước. Tại vì cái công đức mình tu rồi, bây giờ có cái công đức hồi hướng. Mà hồi hướng về tịnh độ rồi là hai công đức. Cái công đức thứ ba nó là hồi hướng cho chúng sinh nữa. Do vì như vậy á, cái đó tại sao gọi là công đức? Bởi vì khi mà mình có một cái tâm đó á, thì cái tâm đó nó rất là thích hợp với tâm của Phật A-di-đà. Thành ra khi mà hai cái tâm mà nó cùng thích hợp với nhau á, thì Phật A-di-đà rất dễ tiếp độ mình. Bây giờ cứ nói như vậy này, bây giờ trong nhóm Phật tử chẳng hạn á, bây giờ mà lấy thầy trụ trì trong nhóm Phật tử đó, thì bây giờ có một Phật tử không có gần thấy. Có một Phật tử không có liên hệ nhiều với thầy, nhưng mà Phật tử đó lúc nào cũng tròn bổn phận, lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng tâm cũng tốt, hỷ xả, an lạc. Tự nhiên ông thầy cũng phải chú ý Phật tử. Dù cũng gần, dù cũng thân nhất, thì mình phải hiểu nó như vậy. Nó có một cái gọi là cảm ứng. Nó có một cái cảm ứng như vậy. Trong cuộc sống vậy, cái người tốt gặp người tốt từ xa lạ mấy nữa, nó có một cái hợp ngay, nó có một cái mà thích hợp. Thành ra khi mà mình có những cái tâm nguyện rộng lớn như vậy á, thì nó thích ứng với lại tâm từ bi của Phật, thì Phật rất dễ tiếp độ mình. Và tự nhiên là cái năng lực, tại vì mình coi trong kinh á, là chư Phật do cái lực từ bi với trí huệ á, nên cái năng lực của Đức Phật á, nó không trụ ở nơi cái thân Phật, mà năng lực của Đức Phật á, nó tỏa về, nó thành ra người ta kêu là hào quang á, nó tỏa về các chúng sinh hết. Và khi nó tỏa về các chúng sinh như vậy, thì bất cứ một chúng sinh nào mà có cái tâm hồi hướng cho tất cả mọi chúng sinh này nọ, thì cái năng lực của Phật á, tiếp thời nó tiếp thu ngay cái tâm thức của người đó. Thành ra một khi mình niệm Phật rồi mình hồi hướng này nọ, thì mình sẽ tăng thêm công đức ở chỗ như vậy, là chắc chắn mình sẽ được chư Phật tiếp độ. Thì một phần nữa là mình về tịnh độ cũng là vì Bồ Đề Tâm. Trong Bồ Đề Tâm tôi lập lại là nó có cái thành Phật, trong thành Phật nó có sự giải thoát, nó có cái trí huệ thấy rõ, và có cái cứu độ chúng sinh là từ bi tâm. Cái thành Phật là trí huệ, cái từ bi tâm là cứu độ chúng sinh. Đó gọi hai cái nó cộng lại gọi là Bồ Đề Tâm. Nếu mà mình không có Bồ Đề Tâm thì mình sẽ tiếp tục trong cõi này hoài. Nếu mà mình không theo Bồ Đề Tâm á, tiếp tục vậy hoài, lăn lộn vậy hoài, trôi nổi như thế hoài, nó cứ như vậy, nó hết kiếp này kiếp khác. Mà lỡ một kiếp nào mình không đè nén nổi cái sân hận của mình á, thì mình có thể bị đọa lạc vào các đường ác nữa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là cái tham lam của mình nó phát sinh ra tội ác này nọ, nó có thể đi như vậy. Thành ra vì thế nên khi mình thấy rõ cái cuộc sống á, thì mình mới biết là thành Phật là có lý. Nếu mình không thành Phật thì mình cứ bị như vậy hoài. Và muốn thành Phật như thế thì phải độ chúng sinh nữa, phải có cái tâm nguyện như thế nữa. Thành ra những cái đó nó không phải là chuyện khó làm đâu. Đừng nghĩ nó là chuyện khó làm. Mà những cái tâm nguyện đó là nó giúp cho mình, giúp cho mình gần gũi với chư Phật. Không, Đức Phật không có bắt mình. Bây giờ thí dụ như là lọc một pháp của Đề Tâm, Đức Phật đâu có bắt được đi thuyết giảng gì đâu, hay là đi độ ai, hay là phải hành nhẫn nhục ba la mật, không có cái chuyện đó. Nhưng mà khi mà mình phát tâm như thế, tức là mình muốn là mình tránh đi khỏi cái luân hồi này, mình thấy rõ mình giải quyết được cái luân hồi này, đó là trí huệ. Cái trí huệ đó nó phải có cái từ bi tâm nó mới thành Phật được. Còn nếu có trí huệ đó không thôi á thì thành A La Hán. Thì khi mình nguyện mình đi con đường Bồ Tát đạo phát Bồ Đề tâm á, thì mình nên nguyện thêm từ bi nữa. Cái từ bi đây cũng đòi hỏi là mình phải hy sinh cho ai đó, nhưng mà mình có cái tâm là mình muốn cho người ta được sung sướng như là mình thấy, như là mình cần đấy đó. Mình cần sinh tịnh độ thì mình cũng muốn cho người khác được như thế. Mình cứ tập như vậy trước đi. À, thì thứ nhất là mình sẽ được cái sự gia hộ của A Di Đà Phật như tôi nói nãy. Cái thứ hai đó là sự huân tập. Huân tập làm phát triển cái Phật tính ở trong mình. Bây giờ nói thêm một vấn đề nữa là mình có nên thành Phật độ chúng sinh, tức là mình nên phát Bồ Đề tâm hay không. Thì giờ mình thấy cảnh luân hồi nó khổ rồi. Có một lần anh Cơ anh hỏi tôi, anh bảo chứ anh lái xe anh đưa tôi đi về tối thứ sáu á, tụng kinh về mà dù không lẽ giờ mình cứ sinh rồi mình cứ sinh mình chết rồi sinh lại hoài như vậy, không có cách gì giải quyết được sao? Không có cách gì giải quyết được hết sao? Nó cứ sinh ra rồi cứ sống như vậy, sống rồi chết đi rồi lại sinh ra lại như vậy nữa. Tôi bảo lại như vậy nữa là có phước rồi, còn nhiều cái rắc rối nữa. Nhưng mà thực sự là nó cứ kéo như vậy hoài sao? Nếu là mình nghĩ kỹ là nó không có cái gì giải quyết được sao? À, thì thực ra nó có cái giải quyết chứ. Cái giải quyết đó chính là cái mà mình thành Phật á. Nhưng mà bây giờ mình mới hỏi thêm là mình có thành Phật được không? Thì trong đạo Phật xác định mình thành Phật được. Lý do tại sao mình thành Phật được? Bởi vì mình có Phật tính. Mình có Phật tính. Phật tính nó nằm ở đâu? À, vậy. Ví dụ khi mình lạy Phật á. Khi mình lạy Phật á, cái gì lạy vậy? Cái gì khiến mình lạy vậy? Đó, thì chị Hà mở tâm. Đúng, thì bao giờ cũng vậy. Đức Phật gọi là tư, tức là cái ý muốn nó đưa mình lại. Cái ý muốn nó thuộc về tâm. Nhưng mà cái ý muốn đó nó là Phật tính đó. Nhưng cái Phật tính đó nó có thể nói là nó không phát triển được khi nó bị các cái phiền não tham sân si che mờ. Bây giờ mình thấy một người ở nhà lo công việc, lo mọi chuyện tính toán, buôn bán, làm ăn. Người đó người ta cũng có tâm tin Phật được chứ bộ. Có, tin nhưng mà bởi vì bị cái nghiệp buôn bán, làm ăn này nó che đi. Thành ra nhiều khi bảo là tôi cũng muốn lên chùa lạy Phật cái mà lo quá bận bịu. Nhưng mà chính cái ý muốn đó nó là cái Phật tính ở trong mình. À, nó là Phật tính á. Thành ra có thể nói là mình có Phật tính rồi. Và bây giờ mà mình muốn hiểu về Phật tính này nó thì nó là vấn đề của Phật pháp, của giáo lý. Nhưng mà trên phương diện mà vãng sinh tịnh độ á, vãng sinh về tịnh độ là để thành Phật độ chúng sinh. Mà thành Phật là nên làm lắm. Bởi vì nếu không á thì mình sẽ bị khổ hoài, không giải quyết được. Không cách gì mình giải quyết được hết á. Mà may mắn á, trong đạo Phật thường hay nói, may mắn là bây giờ mình có thân người. Mình lành lặn, tai mình nghe được, mắt mình thấy được, miệng mình nói được, thành ra mình có nghe được Phật pháp, mình có thấy được hình ảnh Phật. Nhưng lỡ bây giờ sinh ra mình mù đuôi câm điếc, mình thấy gì hết rồi làm sao? Rồi lỡ mà mình sinh vào thân súc sinh hay này nọ rồi làm sao? Thành ra một khi mình đã có cái thân người, mình phải biết quý nó. Mất nó rồi á, mất nó có nghĩa là mình sinh vào tam ác đạo, khó mà trở lại cái thân người được lắm. Thành ra mà một khi mà mất thân người là muôn kiếp khó tìm lại. Thành ra đối với lại đạo Phật, mỗi khi mà học Bồ Đề tâm, học Bồ Tát đạo á, các vị tổ đều nói một câu mở đầu vào: thân người rất khó có được, cho nên phải biết quý trọng nó và giữ gìn nó. Và cái cách giữ gìn mà vững chắc nhất đó là phát Bồ Đề tâm. Mà để cho cái Bồ Đề tâm mình nó không bị thối lui ấy, nó bị suy xuyển thì nó mình phải nên vãng sinh tịnh độ. Nhất là trải qua những cái luân hồi, mỗi cái giai đoạn luân hồi là nên sinh về tịnh độ trước. Sinh về tịnh độ trước rồi mới theo cái nguyện mình mà sinh trở lại cõi này sau. Thì ra vì vậy á, chúng ta phải nên quý cái thân này. Và trong cái thân này á, theo như trong đạo Phật nói á, súc sinh cũng có Phật tính, địa ngục ngạ quỷ cũng có Phật tính. Nhưng mà lúc đó cái nghiệp ác nó mạnh quá đi, khó lắm. Cái nghiệp con người của mình á, cái Phật tính nó hiển lộ ra nhiều, mình dễ phát triển được. mà mình để nó qua đi, lỡ mất một cơ hội đi á, rồi không biết luân hồi nó đưa mình về đâu nữa là mệt lắm. Thì ra vì vậy để tránh khỏi cái nguy hiểm của luân hồi á, thì cứ nguyện sinh tịnh độ đi. Làm gì kiếp sống này biết mình thích thì cứ làm. Tại vì nguyện sinh tịnh độ rất dễ, là mình chỉ cần công đức của đời cũng như của đạo, nhưng mà mình hồi hướng thôi. Ví dụ trong đời sống này á, bây giờ một vị lên chùa, thí dụ như bác cửu phẩm đây, không thích công quả mà chỉ thích hương đăng thôi, không sao hết. Hương đăng là một công đức. Tại vì sao? Khi mà mình làm thánh điện cho đẹp á, người ta lên người ta phát cái tâm cung kính, đó là mình phục vụ cái tâm cung kính của chúng sinh, phục vụ cái công đức đó. Thì bác làm cái đó, nhưng mà nếu bác làm mà bác không nghĩ bác sinh tịnh độ gì hết, thì theo như là thường thường ở trong chùa hay nói là làm hương đăng thì kiếp sau đẹp lắm. Hương đăng lúc nào mình cũng làm đẹp đức Phật hoa hiếc này nọ, kiếp sau đẹp lắm. Mà kiếp sau mà đẹp quá thì quên Phật, mà có nhớ Phật đi nữa thì cũng bị những cái nhân duyên nó lôi kéo, không cho gần được. Không cho gần được, bởi vì từ sáng đến chiều, sáng thì hẹn anh này, trưa hẹn anh khác, chiều hẹn anh khác. Muốn đi chùa lại Phật lắm mà hết giờ hẹn, hết. Bởi vì đẹp quá đi. Thế nên khi mà để tránh cái nguy hiểm của luân hồi đó, khi mình làm việc hương đăng phải hồi hướng vãng sinh tịnh độ. Như vậy, thì quý vị cũng biết là trong đệ tử của Đức Phật đã biết bao nhiêu vị tỳ kheo ni rất đẹp. Đến nỗi mà có một cái cô đó là Đức Phật phải cho xuất gia tại nhà. Bởi vì khi mà nghe tin cô xuất gia là tất cả mấy anh chàng kia dình ở dọc đường hết rồi. Từ đường mà cô đến chùa xuất gia là anh nào cũng ham dọa là sẽ bắt cóc cô. Thế nó không dám đi nữa, mà Đức Phật phải cho Ngài Xá Lợi Phất đến, à phải cho các vị tỳ kheo ni đến tận nhà làm lễ xuất gia. Mà không phải chỉ một cô như thế thôi. Thì mình bảo là tại sao những người đẹp như thế mà lại phát tâm xuất gia vậy? Đó là những người mà trong kiếp trước khi họ tạo công đức á, họ có phát nguyện quy Phật, phát nguyện tu tịnh độ, phát nguyện sinh về tịnh độ này nọ. Còn những vị mà không có nguyện đó là kiếp sau hết thì giờ, không có thì giờ đâu lại Phật đâu. Rồi cái đẹp nó lại làm mình khổ. Người ta mà hồng nhan bạc mệnh, mà nếu không bạc mệnh á thì nó cũng thành cao số. Rồi nó cứ như vậy, rồi nó kéo, rồi nó hết kiếp của mình, cái thời gian nó qua lẹ lắm. Thành ra lấy kiếp sau thì nhiều khi cái đẹp nó lại hết, về hết phước rồi, tại vì kiếp trước hương đăng được, kiếp này đâu hương đăng nữa. nó cứ chạy vậy hoài. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại và ô thôi, mà mình đã làm một cái công đức gì đó thì mình đừng có tiêu phí nó đi. Nếu mà mình hưởng nó, mình sinh ra đời hưởng nó, mình không có đầu tư vào trong đạo là mình tiêu phí đi. Nếu bây giờ mình làm hương đăng á, thì cái công đức đó mình đầu tư vào bằng cách tức là mình hồi hướng về cõi cực lạc, hướng về đó học đạo, phát bồ đề tâm. Hồi hướng về bồ đề tâm như thế mình sẽ phát triển hoài những con đường đạo. Còn nếu mà mình ra một kiếp mình hưởng nó hết, tiêu phí đi. Cũng như anh là đi làm, cứ đi làm được ngày nào xài ngày đó. Mà nếu mà quen cái nghiệp đó đi á, thì lại sinh vào cái xứ nghèo. Cái nghiệp nào nó đi theo cái nghiệp đó mà. Thì bây giờ mình thấy bên này á, bên này họ làm công việc gì á, bên này xứ giàu cái gì, họ làm công việc gì cũng chương trình 5 năm, 10 năm đó, đầu tư, tìm đủ cách hết. Mình qua Ấn Độ mà coi. Ấn Độ hả? Ví dụ như gặp sông The San hay nó ha, thì sáng mở cửa ra, Này vô mai làm khác rồi. Anh nào anh làm, ngày nào anh xài ngày đó. Ngày mai là không còn một xu dính túi, rồi cứ đi lang thang cái chỗ nào hay là hãng nào đứng xếp hàng đó, xếp hàng rồi chủ hãng mở cửa ra cái này vào thì này mai anh khác rồi. Thế là ngày làm ngày nào ăn ngày đó, làm ngày nào sống ngày đó. Thì mấy xứ nghèo nó như thế. Mà nếu bây giờ mà mình cứ quen cái thói, mình quen cái nghiệp gọi là tạo công đức mà nhiêu hưởng bấy nhiêu á, mình coi chừng mình bị lạc ở những cái xứ đó, gọi là biên địa, xứ nghèo hạ tiện. Thành ra vì vậy nên trong khi đó mình cũng phải biết cách, mình biết rằng là để cho mình giữ được cái phước đức đó nó trường tồn, mà mình có thể mình thoát khỏi cái cảnh luân hồi nó kéo dài lằng nhằng hoài, thì mình phải nương vào đạo, tức là mình phải thành Đức Phật đi. Thành Phật ở đây mình đừng có nghĩ thành cái gì cao hết, thành Phật đây có nghĩa là mình có một cái trí huệ mình thoát được cái đó. Và để cho cái trí huệ nó vững mạnh hơn nữa, mình nên lợi ích cho mọi người, tức là mình nên cứu độ chúng sinh. Và để cho nếu mà mình thấy hai cái đó nó nặng nề á, tức là mình nghĩ mình sao thành Phật, mình sao có trí huệ được, mình sao mà cứu giúp mọi người được, thì cứ sinh tịnh độ đi, tịnh độ sẽ giúp. Thì tôi mới nói lại là khi mà mình vào một cái cảnh giới á, nó có cái hay, mình cần rất có cảnh giới, cần rất có đạo tràng. Ở đây cho quý vị biết, có nhiều vị họ cứ nói là sinh tịnh độ là yếu kém, mình là phải tự mình nỗ lực, tự mình tu hành, tự mình người nọ Đức Phật dạy cho mình tự hết mà. Nói như thế, mà nói theo cái lối đó là nói theo lối bên tiểu thừa. Cái tự lực đó là để thành A-la-hán và thành độc giác Phật. Còn mà muốn thành Phật, muốn thành Phật độ chúng sinh không có thể tự lực được, bởi vì nó kéo quá dài. Thành A-la-hán nó trong một kiếp thôi, nhưng mà thành Phật nó nhiều kiếp lắm, mình không thể nào mình chịu nổi hết, mà mình phải sống chung với mọi người. Thành A-la-hán nó tách rời riêng hết, thì ra hai cái nó khác nhau. Vì vậy nên đừng có nói chuyện mình tự lực được, và mình phải cần có một cái nơi. Bây giờ một đứa nhỏ mà nó học một mình, nó sao nó học được? Bao nhiêu cái khó khăn nó không giải quyết được, bao nhiêu cái mệt mỏi, bao nhiêu cái hấp dẫn nó không có thể nào mà nó chống cự nổi. Nên nếu nó vào trường học á, nó có thầy có bạn, nó bị trong cái khuôn, nó có thể học được. Đó là một phần. Rồi một phần á, nếu bây giờ nó vào một cái ngôi trường á, mà ai cũng học hết, ai cũng chăm chỉ hết, ai cũng đàng hoàng tử tế giúp đỡ nữa, thầy thì giỏi thật giỏi, giảng gì là hiểu nấy, thì làm sao nó không phát triển được? Cái gì cớ gì cũng phát triển được. Thành ra mình cần, rất cần một cái môi trường như vậy. Ở kiếp này á, thì thành Phật độ chúng sinh khó lắm. Kiếp này mà thành Phật khó vô cùng. Nhưng lên trên cõi cực lạc á, thì sẽ được. Chắc chắn như vậy. Bây giờ mình ở nhà á, rồi mình chắp tay, mình đi vòng vòng quanh sân niệm Phật cũng khó rồi. Mình cũng sợ hàng xóm nó giòn, nó bảo ngủ cái bàn này bữa nay nó quái đàn gì đấy, không biết. Nhưng mà thí dụ mình vô chùa, mình có thể đi vòng quanh sân được, mọi người cùng đi, người xung quanh nhìn sao hết, lúc đó mình có bạn, có chỗ, tự nhiên mình làm được cái chuyện đó. Thành ra nếu mà ở cõi này mà mình làm cái công việc của lục độ ba la mật, những công việc của Bồ Tát đó, mình có đủ sức. Bởi vì mà muốn có trí huệ mình không thể làm được, bởi vì mới nghe Phật pháp nhé, tại sao lại là không, không là như vậy vậy, vừa thấy hiểu thế thì hiểu cái ông bên cạnh nói chuyện này, cái nói chuyện kia rồi chứ. Trời ơi, vợ tôi nó mới la tôi hôm kia, mà trời ơi, con tôi nó mới cãi tôi, chứ tự nhiên cái nó bay hết trí huệ của mình. Tại vì người xung quanh nó khác, họ đều nghiệp phiền não hết, rồi mình đụng chạm, mình thấy gì, mình nghe cái gì nó cũng phiền não hết. Thì làm sao mình phát triển được? Dĩ nhiên ở cõi này cũng được, nhưng mà về tịnh độ thì được. Về tịnh độ á, mình nghe gió thổi cũng ra Phật pháp. Mình nhìn vào cây cối, nhìn vào nước cũng thấy Phật pháp. Ở đâu cũng vậy hết, tiếng gì cũng vậy, một tiếng động lên là cũng ra Phật pháp. Tất cả những cái vị ở trên nó đều là Bồ Tát, tức là những người tu hành Bồ Đề hết. Tự nhiên mình thấy ngay là mình cũng phát tâm Bồ Đề dễ dàng. Khi mình ở gần những con người như vậy, tự nhiên mình cũng thành như thế. Đó là nó nhờ cái năng lực của những người đó phụ giúp cho mình. Thành ra cái tịnh độ nó có nhiều cái lợi điểm như vậy. Mình tránh được luân hồi, mình lại phát triển được Bồ Đề tâm nữa, là bảo đảm cho mình là khi mà mình trở lại trong những cõi này á, mình sẽ không có bị luẩn quẩn, không có bị nó lôi vào luân hồi một cách mà không có lối thoát nữa. Do đó nên cần thiết là mình phải tu tịnh độ. Rồi. nhưng mà bác có thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa thì là chưa có cái giới ăn mặn. Hôm qua con nói rồi, mình chưa có giới ăn mặn. Là không, cũng chưa chưa có cái giới làm này nọ gì, nó không có cái đó. Cái gì á nó đúng á, chứ mình đừng có nghĩ thêm. Thí dụ như bao giờ Đức Phật nói là cấm làm đồ mặn, vâng, lúc bây giờ nó mới thành cái giới. Còn Đức Phật chỉ nói cấm ăn mặn thì lúc bây giờ bao giờ ăn nó mới là phạm giới. Cái luật trong đạo Phật nó y như luật người đời đó, nó theo từng chữ một. Thành ra Đức Phật trong cái Bồ Tát giới mới có cái giới là không ăn thịt, mới có cái giới đó thôi. Nhưng mà nó có một cái giới là khiến cho mình không làm, mà không làm ở chỗ làm, không làm ở chỗ giết, tức là có cái giới cấm sát sinh. Đó. Thành ra mình không có giết, nhưng mà thí dụ như là cái miếng thịt nó có sẵn đó, mình cắt ra mình làm á, nó không có nằm gì trong giới hết. Phải hiểu như vậy. Dạ. Dạ không. Cái vấn đề đó là vấn đề của tình. Còn trên cái lý á, tại vì cái giới nó thuộc về luật. Vâng, thì nó y như luật thế gian á. Y như thế. Tức là ghi như thế nào á, thì theo đó. Thành ra một ông luật sư, khi mà một người, mình cũng có thể nói ông luật sư cũng có thể cãi cho một vị Phật tử đối với Đức Phật mà Đức Phật chấp nhận. Hay ông luật sư cũng có thể nói vậy, luật sư mà luật của Phật không có nói cái chuyện gián tiếp hay trực tiếp. Phật bảo đúng vậy. Trong đạo Phật nó như vậy, nó là đúng như thế. Nó không có chuyện gián tiếp trực tiếp gì hết á. Cái đó là trên cái mình suy lý theo cái tình thôi. Còn khi cái lý thì mình phải đối xử theo cái lý. Thì khi mà nói tội với không tội nó theo cái lý. Theo cái lý ở đây á, thì trong luật không có thì không có phạm. Cái gì trong luật có ghi thì mình có phạm. Nó như vậy. Đó là vấn đề. Mà khi nó còn chi tiết là vậy này, khi mà mình phạm luật nó phải có bao nhiêu điều kiện khi mình phải phạm cái giới đó. Và xét về cái tâm, nhất là xét về cái tâm trong đạo Phật thì quan trọng tâm nhất. Thành ra vì thế nên người mà chưa thọ giới á, thì không có chuyện phạm giới. Nhưng tôi hôm qua tôi nói trừ những cái giới căn bản, trừ những cái tội căn bản á. Thì như thế thì cái giới mà bác chưa có thọ Bồ Tát giới, tức là bác chưa có thọ cái giới ăn chay trường. Thì bây giờ cái ăn chay trường này đây nó là một sự tự nguyện của mình, chứ nó không phải là một cái chuyện phạm giới. Không phạm giới, bao giờ phạm giới mới có cái chữ là có tội. Còn không phạm giới hoặc là không có tội, mà mình chưa có giữ giới thì mình không có phạm giới. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là có những cái giới mà nó căn bản, tức là giới sát sinh, trộm cắp, giới tà dâm, giới nói dối, đó những giới căn bản. Những giới đó thì nếu mà mình không có giữ giới trong đạo Phật á, mình phạm ở bên ngoài đời mình cũng có tội. Thành ra cái đó gọi là tội, đó gọi là tính tội, bản tính của nó là tội. Vâng. Còn những cái giới khác là để giúp cho mình tiến bộ thêm, thì lúc bây giờ á, phạm vô đó á, thì mình phải sám hối. Nhưng mà phải bao giờ mình thọ giới rồi kìa. Thành ra tôi mới nói là mình đừng có nên giữ giới trước khi mình thọ. Mình chỉ có nghĩ là đó là một cái điều hay mình cần làm vậy thôi, chứ nó chưa phải là giới. Nó chưa phải giới. Thành ra những vị nào mà ăn chay trường mà chưa phải là vì một cái giới, tức là chưa có thọ Bồ Tát giới á, thì nếu mà có bữa nào ăn mặn không sao hết. Đó là bởi vì cái tâm nguyện của mình, cái ý thích của mình thôi, chứ nó chưa phải là chuyện giới. Nó chưa phải chuyện giới. Và vấn đề là nó có nhiều cái lắm. Khi mà mình làm, cái người ăn, cái thế gian này á, là ăn mặn nó không phải là chuyện lỗi, chuyện tội. Chỉ khi nào vào trong đạo, đi sâu vào trong đạo, đi vào cái từ bi á, thì lúc bây giờ nó mới có cái giới đó. Còn chưa đi đến đó á, thì nó không phải là cái tội. Thành ra đối với thế gian á, cái vấn đề ăn mặn nó không có tội. Đội ăn mặn nó chỉ có tội đối với từ bi tâm thôi. Mà khi nào mình muốn phát triển từ bi tâm á, thì lúc bây giờ mình mới giữ cái giới đó. Chứ đừng nên khổ hạnh. Đức Phật thấy khổ hạnh vô lý, tại vì mình không phát bồ đề từ bi tâm mà mình ăn chay trường làm chi. Thành ra một khi mà thấy các vị Phật tử nào á, mà ăn chay trường rồi này nọ á, thì mấy thầy hay khuyên là nên thọ Bồ Tát giới đi. Là như vậy. Để cho nó đúng. Chứ mình không nên tự nhiên mình hành thân người khác, mình ép mình khổ hạnh chi. mà mình không biết để làm gì hết. Nhưng mà khi mà mình có bột để tâm rồi, mình mới hiểu là tại sao mình phải ăn chay. Mình thấy cái đó nó là một cái việc phải làm của mình. Thành ra vì vậy nên bác hiểu rõ như thế. Thì cái vấn đề mà ở đây thì mình đâu có làm thịt, mình chỉ mua về rồi mình mới làm đồ ăn thôi. Cái người ăn á, họ là người, có phải là người thọ Bồ Tát giới chưa? Nếu họ chưa thọ Bồ Tát giới, họ ăn có tội. Họ ăn có tội gì hết. Mà như vậy á, mình chưa thọ Bồ Tát giới, mình làm cũng có tội. Nhưng mà mình có thọ ngũ giới rồi thì mình không được sát sinh. Mình có muốn ăn thịt thì phải thịt làm rồi. Mà trong đó nó có mấy cái điều kiện nữa, như hồi xưa Đức Phật cho ăn mấy loại tịnh nhục á, thì là mình phải đừng có thấy, mình phải đừng có nghe, mình phải đừng có biết. Tức là mình đừng có thấy con vật đó nó bị giết chết làm thịt. Mình đừng có nghe, hoặc là không thấy mà nghe cái tiếng kêu la của nó, thì cái thịt nó không được ăn. Thịt mà thấy thì nghe nó không được ăn. Hoặc là mình biết rõ là mình không thấy không nghe, nhưng mà biết rõ là cái con vật đó nó bị giết để cho mình ăn, thì mình không ăn, hoàn toàn không ăn. Thì Đức Phật chế ra như thế. Bởi vì tại sao mà hồi xưa Đức Phật vẫn ăn mặn? Đó là Đức Phật tùy thuận chúng sinh. Khi mà Đức Phật đi khất thực là để gieo nhân duyên cho chúng sinh, gieo nhân duyên cho chúng sinh, mà chúng sinh ăn mặn. Đức Phật không có cái từ bi tâm ấy, Đức Phật không có tập cho chúng sinh bố thí ấy, không có lựa chọn. Đức Phật không có bảo là anh này ăn chay, mình sẽ đến mình xin anh để anh được cái tâm bố thí. Nhưng mà Đức Phật bình đẳng hết. Thành ra cái luật của đạo Phật đó là không bất kể ngoại đạo hay là trong nội đạo, hay là nhà nào nhà gì, hay là nhà có thể nói là những cái chỗ lầu xanh hay gì không cần biết, nhưng mà đi khất thực là cứ từng nhà từng chỗ một, không có phân biệt, mà người ta cho gì ăn đấy. Bởi vì người ta ăn mặn thì người ta thí mặn, thì Đức Phật bằng lòng là người ta sống như thế nào người ta bố thí theo cách đó, Đức Phật giúp cho người ta như thế. Thì ra chính vì vậy nên trong đạo Phật cái lúc không có cái giới chay trường, có cái giới cấm sát sinh mà không có cái giới chay trường. Về sau này qua cái đại thừa Phật giáo, bởi vì muốn huân tập từ bi tâm, thành ra mới chế ra cái giới chay trường. Thì ra vì vậy mà đừng lo nó, người ăn cũng tội mà người làm cũng chưa có tội đâu, đừng sát sinh thôi. Khi mà thọ Bồ Tát rồi đi mua Khi mà bộ tạc thọ Bồ Tát giới rồi thì đi mua cũng có giới cấm đi mua. Không ăn, có ăn Thì có ăn thì cái giới đó mình phạm chứ. Thì trong Bồ Tát giới vâng, thọ Bồ Tát giới thì nó có hai loại giới. Nhưng mà hiện giờ bên Việt Nam mình thì chỉ mới xài có một loại thôi. Vâng. Hay nó nói cho rõ ràng ha. Nói cho rõ ràng. Nhưng mà cái kỳ vừa rồi ở dưới Lyon thì tôi cũng có đề nghị như thế với thầy Đinh Thiệt. Thì thấy lừng chừng cứ là thấy như là thấy không nói rõ ra, nhưng mà thấy cũng như ngầm chấp nhận. Tại vì cái truyền thống Việt Nam mình chưa có theo cái, nó có hai cái kinh nói về Bồ Tát giới. Thì một kinh là Bồ Tát giới kinh, Phạm Võng kinh, thì kinh đó có cái giới là chay trường. Mà không nói là chay trường, nói là không ăn thịt. Thành ra như vậy như chay trường rồi gì nữa. Còn một cái kinh khác là U Bà Tát giới kinh, cũng nói về giới của các vị Bồ Tát tại gia. Nhưng mà giới U Bà Tát giới kinh này không có cái giới ăn chay trường. Thành ra nó có, thì trong đạo Phật Đức Phật nói kinh nhiều lần và nói giới cũng nhiều phen, này nó có khác nhau. Thì giờ nó có hai cái kinh khác nhau, vậy thì ở bên tàu Thái Hư Đại Sư á mới đề nghị như vậy. Thái Hư Đại Sư mới đề nghị là các vị xuất gia tu hành á, mà khi giữ Bồ Tát giới thì giữ Bồ Tát giới theo cái Phạm Võng kinh, tức là có giới ăn chay trường. Còn các vị tại gia cư sĩ á thì giữ cái U Bà Tát giới là không có cái giới ăn chay trường, tức là cho phép ăn mặn. Đó là cái vấn đề để mà cho vậy, để mà cho nó, tại vì cái kia cũng là giới, cũng là kinh, thành ra để như vậy để cho các vị tại gia cư sĩ họ dễ hành.
hành xử mà họ dễ tiến tu được. Vì vậy nên lúc đó theo cái về sau này bên tàu mới phát triển như vậy. Thì tôi mới nói với thầy như thế, và tôi đề nghị bây giờ thầy bắt người cư sĩ người ta cái gì cũng được, cái ăn chay trường nó hơi khó, bởi vì công ăn việc làm nó đủ thứ ấy, nó nhiều vấn đề lắm, mà không phải là vì một cái giới mà nó lại không phải là cái giới trọng, tức là không phải là giới nặng, nó là một giới khinh, tức là một giới nhẹ thôi. Giới nhẹ có nghĩa là khi nào mình phạm vô thì cái tội mình nó nhẹ, còn giới nặng khi mình phạm vô thì tội nặng. Thì bây giờ không lẽ vì một giới khinh thôi á mà có nhiều vị họ không thọ Bồ Tát giới được. Đó. Mà trong khi họ có thể phát Bồ Đề Tâm được, thì bây giờ giới thì mình cũng nên tùy theo cái uyển chuyển đó. Và lại thì trong lúc mà thọ giới á, thọ ngũ giới thì chăng nữa, quy thọ ngũ giới thì đã uyển chuyển là mình thọ được bốn giới cũng được, ba giới cũng được, một giới cũng được, nhất phần, bán phần hay đa phần hay là toàn phần. Đó thì huống gì là Bồ Tát giới, bây giờ nó chỉ có một giới. Bây giờ cho dù người ta có thọ Phạm Võng Kinh, nhưng mà những người người ta chưa có nhân duyên ta ăn chay trường được ấy, thì có thể người ta thọ 59 giới không sao hết á. Tại vì căn bản là Bồ Đề Tâm, còn những cái thực hiện các cái giới kia ấy, nó phải là tùy theo mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi, mỗi thời. Nhất là trong cái giới luật của Bồ Tát ấy, là mình phải có nhiều cái hiểu biết thì nó khai nữa, bởi vì Bồ Tát sống với chúng sinh mà. Thì Bồ Tát là sống để sống chúng sinh, ra nhiều khi phải khai, nhiều khi mình phải uống rượu, nhiều khi mình phải ăn mặn, nhiều khi mình phải uyển chuyển nhiều cái lắm, cho đến mức độ sao vậy, nhiều khi phải sát sinh nữa, nghe gớm không? Nhiều khi phải sát sinh. Thì những cái trường hợp như thế thì khi nào mình sát sinh mà mình không có tội, với điều kiện như thế nào? Tại vì mình giữ giới là để có giới thể, để được thanh tịnh, để mình tiến tu trên con đường Bồ Tát đạo. Thành ra nếu cái sát sinh đó nó không làm tổn hại cái Bồ Đề Tâm của mình, nó không làm tổn hại sự thanh tịnh của mình thì nó không có phải là phạm giới. Tôi nói thí dụ như mà trong luật thường nói là có một kẻ rất ác độc, kẻ thật ác mà chỉ có mình mới hạ nó được thôi. Ví dụ bây giờ nhưng Hùng chẳng hạn, anh Hùng, anh là một anh Hùng chẳng hạn, vì anh Hùng võ giỏi lắm, có một cái thằng ác độc nó mà chỉ có anh mới có thể đủ võ giỏi hạ nổi nó thôi. Nhưng mà nếu giờ anh từ bi á thì nó cứ tiếp tục nó đánh chết người khác, nó hại người khác hoài. Thành ra bây giờ anh phải đối xử như thế nào? Bây giờ anh thọ Bồ Tát giới rồi, giờ kẹt rồi. Thì lúc đó trong Bồ Tát giới khai như thế nào thì nó phải có những cái điều kiện. Là trước tiên hết đó là anh ta phải thương lượng với anh chàng đó, phải khuyến dụ anh chàng đó bằng những cái gọi là những cái Phật pháp, hoặc là những cái gọi là ái ngữ, là thân mật gần gũi khuyên giải. Phải dùng cái đó trước để cho người đó chuyển hóa đi. Nhưng mà nếu bây giờ cái anh chàng nó ngoan cố, nhất định nó không chuyển, tức là mình hoàn toàn mình không thể dùng cái phương pháp đó được. Thì bây giờ chỉ có một vấn đề là mình phải diệt cái anh ác đó đi. Bởi vì sau khi mình đã dụ anh, mình đã nói năng nhỏ nhẹ, xuống nước anh đủ thứ hết rồi không được. Ác đến mức độ nó như quỷ sứ, không diệt nó không được. Thì phải diệt. Thì lúc bây giờ diệt với cái tâm như thế nào? Điều kiện trước tiên thì là mình phải khuyến dụ, không xong rồi đó. Thì giờ diệt thì phải diệt với tâm từ bi. Không được diệt với tâm sân hận. Từ bi ở chỗ nào? Từ bi mình thấy là mình suy nghĩ như vậy. Nếu mà mình để cái anh nó còn sống nữa thì nhiều người đau khổ, nhiều người chết, mà anh đó nó tạo thêm tội. Mà bây giờ mình quyết biết chắc chắn rằng là cái anh đó nó không thể thay đổi được. Mình không có sức nào mình làm thay đổi được nó, ngoài cái là phải diệt trừ nó đi. Thì lúc đó phải sát sinh. Sát sinh để cho anh chàng nó ngưng tội lỗi. Chứ không phải vì tức giận, vì thù hằn để nó ngưng tội lỗi và để những người khác không có bị nó hại nữa. Thành ra nó là trên căn bản từ bi tâm. Thì lúc đó mình mới phải sát sinh, mới ra tay, không mới phải dùng thiếu lâm công phu ấy. Vâng. Vâng, cái đó thì nó tùy. Nó tùy trường hợp, nhưng mà bây giờ đó là đến cái mức độ là không thể được, mà anh này võ cũng giỏi quá đi. Chặt hai tay mà hai cái chân nó đá giỏi lắm, chặt luôn hai chân. Rồi có một điều nữa là chưa hết, bởi vì phải giữ cho cái tâm thật thanh tịnh trong mọi hành động. Tại ra khi mà mình làm cái hành động đó, mình không được quyền nghĩ là vì từ bi tâm mà mình kiêu ngạo, tức là mình nghĩ là mình có quyền giết người, mình có quyền phạm giới. Không, mình không được quyền nghĩ như vậy. Nếu mình nghĩ như vậy là chật nữa, là phạm á. Mà mình phải nghĩ là hổ thẹn, xấu hổ. Mình nghĩ là mình làm cái việc vấn đề này, mình rất xấu hổ trong mình là mình đã phạm giới. Thì nếu mình có cái tâm đó, vì từ bi tâm mà mình có cái tâm tàm quý đó, thì lúc đó mình được quyền, tức là khai cái giới đó cho mình. Giới cũng như là đóng lại, không cho phép mình phạm vào. Bây giờ mở ra cho mình vào để mình phạm á, thì gọi là khai. Khi nào đóng lại á, thì bảo là trì. Thế ra mình phải giữ lấy, mình không được phạm. Khi nào mở ra cho mình phạm, nó gọi là khai. Thì khi đó cái giới đó được khai, được khai ra mình được làm. Làm như vậy xong rồi phải sám hối. Nó phải đủ những điều kiện như thế thì mình không phạm giới, mà mình có công đức. À, thì cái lý do mình bảo là tại sao vậy, lý do là bởi vì mình phải giữ cho cái tâm thanh tịnh. Bất cứ trong cái hành động nào, cái hành động bên ngoài nó có vẻ ác, nhưng mà bên trong hoàn toàn mình thanh tịnh thì coi như nó không phạm giới. Thì để giữ cho tâm thanh tịnh thì mình phải có từ bi, phải có tàm quý, tức là xấu hổ, hổ thẹn mình đã phạm giới, và phải có sám hối. Thì như thế thì được khai. Thành ra trong Bồ Tát giới, giới nào cũng được khai hết á. Đối với lại giới thanh văn, tức là giới của một vị xuất gia, những cái giới trọng á, những giới nặng không quyền được khai, không bao giờ được khai hết. Nhưng mà đối với Bồ Tát giới á, thì giới nặng cũng được quyền khai nữa. Giới sát sinh là giới nặng nhất á, được quyền khai nữa. Nhưng mà nếu mà tôi là vị thanh văn á, thì tôi không được quyền sát sinh, tôi là người xuất gia. Nhưng nếu cư sĩ tại gia thọ Bồ Tát giới thì được quyền, trong điều kiện như vậy. Nhưng mà nếu tôi là một vị tu sĩ rồi á, thì tôi lại thọ Bồ Tát giới nữa. Thì thọ Bồ Tát giới thì theo Bồ Tát giới thì tôi có quyền được khai. Nhưng mà trên cái thanh văn giới, rồi giới người xuất gia thì tôi không được quyền được khai. Thành ra quý bác cụ thấy là trong giới đàn nó tại sao mà mấy thầy mà thọ tỳ kheo á, như là thầy Quảng Đạo thì chúng luận cũng thọ Bồ Tát giới luôn. Bởi vì khi mình theo đại thừa mình phải có giới Bồ Tát. Điều thứ hai nữa là mình có giới Bồ Tát mình mới khai được. Tức là mình mới tiếp xúc Phật tử, mới làm việc này nọ được. Còn đúng theo cái giới thanh văn đó là nó tách rời khỏi thế gian. Do đó nên quý vị nào ở Thái, ở Lào đó mới thấy là bên Trung Hoa Việt Nam nó khác là như vậy. Tại vì mấy thầy ở bên Việt Nam Trung Hoa theo đại thừa, nó có cái Bồ Tát giới, là cái giới mà chung sống với chúng sinh á, tiếp xúc với lại Phật tử này nọ á. Nó còn ở bên những xứ kia là họ theo thanh văn giới thôi. Thì nó tách rời xa lắm. Đó là hai cái chỗ nó khác nhau. Thì giờ 11 giờ rồi thì ta cho như mình đến hết giờ rồi. Thì sẽ chiều nay thì có cái giờ học hàng tuần đó, thì các vị trong đây cũng có một số anh chị mà cũng theo lớp học đó, thì lớp học cũng tiếp tục là 3 giờ. Thì trong khoảng 3 giờ đó thì các cụ, các bác, các anh chị nào mà không có học cái Phật pháp đó, vị nào muốn nghe theo dự tham dự cũng sao. Vị nào mà không á thì sẽ tụng kinh ở trên chánh điện này, học ở dưới xô. Tụng kinh trên chánh điện này. Và sau cái giờ học đó rồi á thì có tụng Bồ Tát giới. Đó, đọc tụng Bồ Tát giới lên. Thì trong cái tụng Bồ Tát giới đó thì chỉ có những vị mà thọ Bồ Tát giới rồi, tụng giới vậy. Đó nên sở dĩ hôm qua tôi cũng nói là tại sao mà Đức Phật không cho những người mà chưa thọ giới nghe giới là vậy á. Để sợ như khi mình nghe mình không biết, mình giữ theo mà mình chưa cần đến. Dạ, thập thiện thì không. Thập thiện là đúng ra không phải là giới, nhưng mà các thầy phương tiện chế thêm để cho nó làm một cái bậc từ năm giới lên Bồ Tát giới. Thập thiện là năm cái, nó thuộc về giới nhưng mà nó không có nằm trong vấn đề thọ giới. Thọ chỉ có năm giới hoặc Bồ Tát giới thôi. Dạ. Tùy hỷ chứ. Dạ, tùy hỷ là không phải, tùy hỷ là khi nào mà mình mình thấy, mình bằng lòng với cái hành động ngay đó. Chứ còn nhiều khi cái này nó rộng quá đi, mình không có nghĩ trong tâm. À, còn bao giờ mình nhìn thấy ta giết mà trời ơi giết ngon lành quá, không biết là thì đó là tùy hỷ. Còn đây là cái nghiệp thế gian, thuận thế gian. Với lại mình chưa có phát cái tâm mà thọ những cái giới kia, vâng. Thành ra mình vẫn ở trong nghiệp thế gian thôi. Thì thế gian này á, cái phước đức của thế gian nó không có hoàn hảo, nhưng mà nó vẫn kêu là phước đức. Vâng. Thế gian này mình vẫn ăn thịt, nó không có hoàn hảo đâu, ăn chay, mà nó vẫn có phước đức. Mình thấy tất cả những người mà họ tốt này nó họ vẫn ăn mặn xưa. Thành ra cái nghiệp đó rồi nó còn nhiều cái lắm, mà khi mà mình sát sinh không phải là lỗi nó tội nó bằng nhau hết đâu, tùy loại chúng sinh nữa. Đó. Tùy loại chúng sinh nữa. Mà sát sinh mà nặng nhất đó là cha mẹ. Vua chúa. Khi mà sinh vào con vua cháu chúa là dán lắm á. Vua A Xà Thế đòi giết mẹ, giết cha rồi mà còn đòi giết mẹ nữa. À vâng, đúng rồi đấy. Vâng, giết luôn đấy. Cũng về vấn đề gia tài này nọ gì ấy. Là gì đó Phật. Nguyện đem câu